Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên bị hạ sát. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn từ chức. Đoàn người đi kiện Formosa bị tấn công. Và dư luận Việt Nam nghi vấn khối tài sản khổng lồ của gia đình một thứ trưởng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bị ám sát hôm thứ Hai tại Malaysia, theo các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc. Đài VOA đã liên lạc với cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, tuy nhiên cơ quan này không xác nhận, cũng không phủ nhận tin này. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tường thuật rằng ông Kim Jong-nam đã bị hai nữ điệp viên của Bắc Triều Tiên chưa xác định danh tính giết chết tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng mũi tiêm tẩm chất độc. Hai nữ điệp viên này sau đó đã đón xe taxi tẩu thoát. Cảnh sát trưởng địa phương Abdul Aziz Ali, người dẫn đầu cuộc điều tra, nói với đài VOA rằng người đàn ông này đang chờ đáp chuyến bay tại phi trường thì lâm bệnh và được đưa vào bệnh viện. Tới bệnh viện, bác sĩ phát hiện rằng ông ta đã chết, theo cảnh sát trưởng Aziz Ali. Ông Ali từ chối tiết lộ tên và tuổi của nạn nhân, nêu lý do là vì đang tiến hành điều tra. Cho tới khi có kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, thì nguyên nhân tử vong vẫn chưa chắc chắn, theo cảnh sát trưởng Ali. Ông Ali nói chưa có ai bị bắt giữ liên quan tới ca tử vong này. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin ở Mỹ hôm thứ Ba cho biết, chính phủ Mỹ tin tưởng mạnh mẽ rằng những điệp viên của Bắc Triều Tiên đã ám sát ông Kim Jong-nam. Nhà chức trách Mỹ vẫn chưa xác định chính xác ông Kim Jong-nam bị ám sát như thế nào, theo nguồn tin vừa kể. Nguồn tin không cung cấp bằng chứng vững chắc để củng cố kết luận của chính phủ. Ông Kim Jong-nam từng được coi là người thừa kế sẽ lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhưng ông đã làm phật lòng cha là lãnh tụ Kim Jong-il sau khi bị phát hiện tìm cách nhập cảnh vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả vào năm 2001 với mục đích đi chơi ở công viên giải trí Disneyland. Kể từ đó, ông Kim Jong-nam sống lưu vong, chủ yếu ở Macau. Ông Kim Jong-un lên nắm quyền Bắc Triều Tiên sau khi cha ông qua đời vào năm 2011. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn đã từ chức sau khi có nhiều bản tin cho biết ông đã lừa dối các quan chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, về những liên lạc của ông với Nga. Trong đơn xin từ chức, ông Flynn, một tướng lục quân đã về hưu, thừa nhận vào cuối ngày thứ Hai rằng ông đã vô tình báo cáo cho ông Pence và những người khác thông tin không đầy đủ về những cuộc điện đàm của ông với đại sứ Nga tại Mỹ trong những tuần trước khi Tổng thống Trump lên nắm quyền. Vụ từ chức của một quan chức cấp cao như vậy chưa đầy một tháng sau khi ông Trump tiếp quản Tòa Bạch Ốc, gần như chưa từng thấy trên chính trường Mỹ. Ông Trump đã nhanh chóng bổ nhiệm một tướng lục quân hồi hưu khác, ông Keith Kellogg, làm quyền cố vấn an ninh quốc gia của mình, nhưng cũng có thể chọn cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương David Petraeus hoặc cựu phó đô đốc hải quân Robert Howard để trám vào vị trí chiến lược này về lâu dài. Ông Flynn và đại sứ Nga Sergei Kislyak, theo những bản tin mà truyền thông Mỹ loan tải, đã thảo luận về những biện pháp chế tài mà cựu Tổng thống Barack Obama áp đặt lên Moscow vào cuối năm ngoái vì can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy cơ hội chiến thắng của ông Trump. Những trợ lý của ông Pence và ông Trump, dựa trên thông tin do ông Flynn cung cấp, đã công khai nói rằng ông Flynn đã không thảo luận về chuyện dỡ bỏ những biện pháp chế tài hiện vẫn còn được giữ nguyên kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Ông Flynn sau đó thừa nhận rằng chuyện dỡ bỏ những biện pháp chế tài đó có lẽ đã được nhắc tới. Những cuộc trao đổi với nội dung như vậy giữa ông Flynn và ông Kislyak có thể đã vi phạm luật của Mỹ cấm công dân với tư cách cá nhân tiến hành công tác ngoại giao với một chính phủ nước ngoài, vì khi đó ông Trump vẫn chưa nhậm chức. Theo báo The Washington Post, Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng trước đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc rằng ông Flynn đã trình bày sai lạc những cuộc nói chuyện của mình với đại sứ Nga, tới mức ông có thể bị Moscow phơi bày bí mật. do có những mâu thuẫn giữa những mô tả công khai về những cuộc gọi này và những gì mà các quan chức tình báo biết được dựa trên việc họ thường xuyên theo dõi những liên lạc của những quan chức nước ngoài tại Mỹ. Ông Flynn, trong đơn xin từ chức của mình, cho biết ông đã xin lỗi cả ông Trump lẫn ông Pence và họ đã chấp nhận lời xin lỗi của ông. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14 tháng 2 nói rằng việc ông Flynn từ chức là việc nội bộ của người Mỹ, đó là việc nội bộ của chính quyền Tổng thống Trump, đây không phải là việc của chúng tôi. Nhưng các nhà lập pháp Nga nói rằng vụ việc này ngang như một cuộc tấn công nhắm vào những nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington. Khi những bản tin về những cuộc trò chuyện của ông Flynn được báo chí Mỹ dồn dập loan tải, một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã kêu gọi một cuộc điều tra nhắm vào ông Flynn, trong khi những người khác kêu gọi ông Trump sa thải ông ta và kêu gọi giới chức tình báo duyệt lại quyền tiếp cận an ninh của ông Flynn. Trong một tin khác có liên quan, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia của ông từ chức vì mất niềm tin, theo lời phát ngôn viên của ông Trump hôm thứ Ba. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói rằng sự xói mòn niềm tin liên quan tới hoàn cảnh xung quanh những cuộc gọi của ông Michael Flynn với đại sứ Nga tại Mỹ đã đẩy sự việc đến mức tới hạn và tạo nên một tình huống không thể duy trì được. Ông Spicer nói thêm, việc này là về sự tin tưởng. Vấn đề là ông ấy có lừa dối phó tổng thống hay không. Và cuối cùng, việc này đã khiến tổng thống yêu cầu và chấp nhận đơn xin từ chức của tướng Flynn. Ông Spicer cho biết, văn phòng luật sư của Tòa Bạch Ốc đã duyệt xét tình hình sau khi được Bộ Tư pháp cảnh báo. Và cùng với tổng thống, luật sư xác định rằng việc này không đặt ra một vấn đề pháp lý. Ông Spicer từ chối bình luận liệu có ai ở Tòa Bạch Ốc đã đọc qua bản ghi lại các cuộc gọi giữa ông Flynn và vị đại sứ hay không. Những tiết lộ này là một cú giáng gây chao đảo nhắm vào một chính quyền mà mới đây vừa hứng chịu một thất bại pháp lý lớn về vấn đề nhập cư, gặp trục trặc trong việc thi hành một chính sách trọng điểm và vấp phải một loạt những sơ suất về quan hệ công chúng.
Thẩm phán James Robert, một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle, trước đây trong tháng phán quyết rằng những người đến từ Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia và Sudan, tức là 7 nước bị cấm nhập cảnh theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, nếu có thị thực nhập cảnh hợp lệ, vẫn có thể vào nước Mỹ. Và chương trình nhận người tị nạn vẫn tiếp tục, trong khi tòa án cứu xét xem liệu sắc lệnh của Tổng thống Trump có hợp pháp hay không. Từ khi phán quyết vừa kể được đưa ra, chính phủ Mỹ đã kháng án lên một hội đồng gồm 3 vị thẩm phán tại Tòa Phúc Thẩm, khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ. Tòa này ra phán quyết duy trì quyết định của tòa cấp dưới do thẩm phán James Roberts chủ trì, tức là đình chỉ việc thi hành sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Tòa cấp cao có 25 vị thẩm phán. Một trong các vị thẩm phán này, hồi tuần trước đã yêu cầu toàn thể các vị thẩm phán hoặc một ban gồm 11 vị thẩm phán mở phiên xử, nghe lại những lập luận về liệu có nên duy trì lệnh đình chỉ sắc lệnh tạm thời hay không. Hai bên trong vụ tranh tụng sẽ đệ nạp hồ sơ trước ngày thứ Năm 16 tháng 2 tuần này. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua đã yêu cầu thẩm phán Robert đừng tiến xa hơn nữa để thách thức tính hợp pháp của sắc lệnh của Tổng thống Trump cho tới khi Tòa Phúc Thẩm khu vực Tư pháp số 9 của Hoa Kỳ đã đi đến quyết định. Tuy nhiên, thẩm phán Robert đã bác bỏ đề nghị đó của Bộ Tư pháp. Tiểu bang Washington cùng với bang Minnesota đang dẫn đầu thách thức pháp lý này. Họ lập luận rằng mở các phiên tòa để xét tính hợp hiến của sắc lệnh của Tổng thống Trump tại tòa cấp dưới sẽ không can thiệp với tiến trình kháng án và những gì đang xảy ra tại Tòa Phúc Thẩm, khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Trump nói rằng họ đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình khi ra sắc lệnh di trú, đơn cử nhu cầu cần phải giữ gìn an ninh quốc gia. Chính phủ của Tổng thống Trump cũng bác bỏ những lời chỉ trích rằng lệnh cấm du hành của ông áp dụng đối với các nước có đa số dân theo Hồi giáo là một sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông thoạt tiên đề nghị hoàn toàn cấm cửa người Hồi giáo, nhưng sau đó thay đổi kế hoạch và chỉ nhắm vào các quốc gia có liên kết với khủng bố. Thẩm phán tòa án bang Virginia Leonie Brinkema đơn cử những bước hành động đó trong phán quyết của bà hôm thứ Hai và áp đặt lệnh cấm đối với việc thi hành một phần sắc lệnh của Tổng thống. Lệnh cấm của tòa án bang Virginia không áp dụng đối với chương trình tị nạn. Hiến pháp Hoa Kỳ nghiêm cấm chính phủ thành lập một tôn giáo chính thức hoặc có bất cứ hành động nào nhằm cổ vũ, cho hoặc là cấm đoán một tôn giáo. Sắc lệnh của Tổng thống Trump nêu rõ rằng những người tị nạn thuộc một thiểu số tôn giáo ở đất nước họ đang bị đàn áp sẽ vẫn được nhận vào Mỹ. Các lập luận của bang Virginia được dựa vào tác động của lệnh cấm nhập cảnh đối với các trường đại học và các trường cao đẳng cộng đồng, nói rằng nhiều sinh viên đã phải rút đơn nhập học. Các trường sẽ không thu được tiền học phí và các sinh viên của bang Virginia đang theo học ở nước ngoài có thể trở thành mục tiêu của phong trào bài Mỹ. Thẩm phán Brinkema đơn cử một giới chức đại học tiểu bang, nói rằng lệnh cấm đã tác động đến việc du hành của ít nhất 350 sinh viên đã ghi danh theo học tại 5 trường đại học lớn nhất của bang Virginia.
Hoa Kỳ và Thái Lan ngày 14 tháng 2 đã khai mở cuộc diễn tập quân sự chung thường niên mang tên Hổ Mang Vàng, trong bối cảnh châu Á còn hoang mang về đường hướng chính sách ngoại giao của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đây là cuộc tập trận lớn nhất do Mỹ dẫn đầu tại châu Á. Sự kiện này vẫn tiếp diễn bất chấp những căng thẳng liên quan đến cuộc đảo chính năm 2014 tại Thái Lan, vốn đã khiến Washington cắt giảm viện trợ quân sự và kêu gọi Thái Lan vực dậy nền dân chủ, trong khi Hoa Kỳ cũng lo lắng không muốn để nước đồng minh lâu năm ở Đông Nam Á rơi vào vòng ảnh hưởng của đối thủ Trung Quốc. Năm nay, Washington phái đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, tham gia lễ khai mạc Hổ Mang Vàng. Ông Harris là cấp sĩ quan cao cấp nhất sang thăm Thái Lan kể từ cuộc đảo chính năm 2014 tới nay. Khoảng 3.600 quân nhân sẽ có mặt tại hai tỉnh Chonburi và Nakhon Ratchasima tham gia cuộc tập trận cùng với các binh sĩ từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia. Cuộc diễn tập 10 ngày năm nay khai diễn trong khi chưa ai đoán chắc được vai trò của Mỹ trong khu vực sẽ như thế nào trong 4 năm tới, rằng liệu Tổng thống Trump có rút chân chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ hay không. Cuộc tập trận do Mỹ và Thái Lan đồng tổ chức kể từ năm 1980 tới nay sẽ đặt trọng tâm vào hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ thảm họa. Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tham gia các cuộc diễn tập nhân đạo này. Hơn một chục nước khác cũng gửi đại diện đến quan sát.
Linh mục và ngư dân trong đoàn hàng trăm người đi khiếu kiện Formosa cho VOA biết họ đã bị tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở khi đang trên đường từ giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An, đi bộ đến Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa, công ty đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung, khiến người dân mất nguồn sinh kế. Tin cho hay, sau khi các xe hợp đồng bị chính quyền ngăn cản, đoàn người khoảng 600 người đã quyết tâm đi bộ đoạn đường khoảng 200 km để nộp đơn kiện. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Linh mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn giáo dân, là nạn nhân của Formosa, cho VOA biết.
Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và an ninh mặc thường phục nó tan ra, tất cả phải mấy trăm cả ngàn người là nó tan ra, nó bắt tôi, nó đánh đập thì cả con giáo dân họ đến họ bảo vệ tôi thì nó bắt những người làm truyền thông, nó cho lên xe nó chở đi. Rồi mấy cái xe ô tô của chúng tôi chở người, chở thực phẩm là nó cấu đi hết.
Một trong số những người đi trong đoàn cho biết chỉ trong buổi chiều 14 tháng 2, đoàn đã bị tấn công đến hai đợt.
Hai cái giai đoạn bị đánh đập. Tức là khi lúc đầu tiên nó vừa chặn xe liền thì nó bắt người dân ép vào đường thì nó rút chìa khóa của người dân xong thì nó lôi người xuống nó đánh tập trung bốn năm người, nó mặc thường phục, nó đánh người, nó còng tay, nó ép, nó đưa lên ô tô tải xe thùng đấy. Thì đấy là cái lần đầu tiên, thì cái lần đấy cũng bắt rất là nhiều, bắt cũng khoảng 10 người, gần 10 người gì đấy bị ở đấy xong thì cả nó ép dân vào một cái bãi đất rộng ở đấy. Còn cái lần hai thì cái lúc cao tàu, tức là chúng giở trò là nó ném đá đấy, tức là nó mạo danh là người dân ném đá, nhưng mà đấy không phải là dân ném đá mà là công an ném đá để cho dân nó hùa theo. Sau đấy là nó ném lựu đạn và dân bắt đầu hoảng loạn chạy thì nó đuổi và nó đánh được người bị thương.
Những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã bị đánh với nhiều vết thương khá nặng trên đầu, bầm mắt, dập môi. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết thêm.
Nó đuổi, nó bắt và nó đánh đập bà con tan nhân, nó đánh đập mà rất là nhiều người mà bây giờ sống dở chết dở ngoài bệnh viện. và nó đánh đập rất là nhiều, chắc chừng khoảng vài ba chục người bị đánh đập.
Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện, trạm xá ở địa phương. Giáo dân giáo xứ Sông Ngọc đa số làm nghề biển. Nhiều người đã bị mất nguồn sinh kế kể từ khi xảy ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam và Formosa chỉ đền bù cho người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sau khi đã gửi đơn kiện với kê khai cụ thể thiệt hại hồi năm ngoái, người dân giáo xứ Sông Ngọc vẫn chưa được xem xét bồi thường. Vợ của một ngư dân tham gia trong đoàn đi kiện cho VOA biết.
Nếu cho sự chết sống của chúng tôi cũng phải đi để mà đòi lại cái sự thật, đòi lại những cái đền bù của chúng tôi thiệt hại. Tại vì nghề nghiệp chúng tôi không biết sống nghề gì. Nếu họ có đánh đập chúng tôi chết vì sự thật là chúng tôi cũng cứ sẵn sàng.
Hiện đoàn người đang đi kiện đang tạm nghỉ ở giáo xứ Đồng Tháp thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi kiện, họ được rất nhiều người dân, giáo xứ lân cận ủng hộ, trợ giúp thức ăn, nước uống. Trong khi truyền thông lề trái, nhiều Facebooker liên tục đưa tin cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông chính thống vẫn chưa đưa tin về sự kiện này. VOA đã cố gắng liên lạc với chính quyền địa phương để xác nhận thông tin nhưng không nhận được hồi đáp. Dư luận trong nước trong những ngày qua đang đặt nhiều câu hỏi xung quanh khối tài sản hàng trăm tỷ đồng mà gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu. Các tờ báo lớn cũng như mạng xã hội nêu lên những nghi vấn về sự minh bạch trong việc kiểm tra thông tin tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo đưa tin của truyền thông trong nước, bà Thoa hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010 và trước đó có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, theo VTC News. Bà Thoa từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty này. Trước những nghi vấn của công luận, Bộ Công Thương hôm 10 tháng 2 đã chính thức thông tin liên quan đến khối tài sản khổng lồ này của bà Thoa. Bộ này cho biết số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà bà Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nhưng theo một chuyên gia kinh tế, việc nghi vấn của công luận là đúng bởi vì người dân cần được biết các công chức nhà nước và nhất là các lãnh đạo đang sở hữu những tài sản gì và nguồn gốc tài chính của những khối tài sản đó.
Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng nên có cái việc là kiểm tra xem xét và đề nghị mà giải trình là với tiền lương thì chắc chắn không thể nào mà lại mua được cái khối cổ phiếu như vậy. Vậy thì từ những các cái nguồn nào và bằng cái gì mà bà lại có được một cái số cổ phiếu lớn như thế? Ngoài ra thì gia đình của bà là cũng có một số cổ phiếu rất lớn ở Công ty Điện Quang. Vậy thì việc cổ phần hóa đã thực hiện như thế nào và cổ phần đó đã được mua đi bán lại ra làm sao?
Cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh cho rằng luật cổ phần hóa quy định chỉ ưu đãi bán cho lao động trong doanh nghiệp và cần xem xét liệu việc mua đi bán lại cổ phần của doanh nghiệp này. Vụ việc của bà Thoa được công luận chú ý sau khi báo chí phanh phui vị thứ trưởng này có liên quan đến việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch PVC, hiện đang bị truy nã quốc tế. Trong thời gian ông Thanh làm chủ tịch PVC, công ty này đã thua lỗ 150 triệu đô la, thời gian từ 2009 đến 2013.
Thì là với tư cách là một thứ trưởng lãnh đạo Bộ Công Thương, là lãnh đạo cả cái chức nghiệp Điện Quang ấy, mà bà có một cái khối lượng cổ phiếu lớn như vậy, thì theo điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ nói, tức là phải đề phòng, phải đấu tranh với những các cái hiện thực là suy thoái, phá hóa, biến chất. Thế thì đây là một cái hiện tượng gì và sẽ phải xử lý cái việc này như thế nào? Hay là cứ để cái việc đó coi như là bình thường và không có ai có ý kiến gì cả hay sao? Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là công luận hiện nay rất là quan tâm.
Việc kê khai tài sản cá nhân của các viên chức và lãnh đạo nhà nước luôn được coi là một thủ tục không minh bạch ở Việt Nam. Các báo trong nước đồng loạt nêu lên mối quan tâm của dư luận đến sự hạn chế trong việc kiểm soát tài sản của quan chức và tính minh bạch trong việc kê khai giám sát tài sản của các cán bộ công chức nhà nước.
Trong cái tình hình ở Việt Nam là thu nhập nó ở đâu, nguồn gốc thế nào, hiện nay là chưa rõ ràng. Và nếu mà nó chưa rõ ràng như vậy, thì từ cái trường hợp này có nên rút kinh nghiệm để có cái sự quản lý cái nguồn thu và cái tài sản hay không?
Vâng, hiện nay tức là hầu như là có kiểm soát gì đâu, người ta cứ kê khai như thế, chứ còn rằng là tại sao người ta lại giàu đến như thế thì không có ai có truy tìm, không có ai có cái xem xét là nguồn gốc tại đâu cả.
Theo VN Economy, một người anh trai của bà Thoa, ông Hồ Đức Lam, cũng đang nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Rạng Đông. Tờ báo điện tử của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết người anh trai này của vị thứ trưởng sở hữu khối tài sản chứng khoán trị giá 290 tỷ đồng và có các con trai giữ những chức vụ quan trọng tại nhựa Rạng Đông. Cả Điện Quang và nhựa Rạng Đông đều đã thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán, theo ghi nhận của VN Economy.
Một hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không thể nào thay thế được thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vì giá trị chiến lược của nó. Theo lời của một cựu cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama về chính sách châu Á, tại một cuộc hội luận của những chuyên gia hàng đầu về quan hệ Mỹ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng 1, trong ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống, đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức từ bỏ thỏa thuận thương mại đầy tham vọng mà người tiền nhiệm của ông đã thương thuyết với 11 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương. Hành động này phần nào hiện thực hóa cam kết của ông lúc vận động tranh cử là chấm dứt những thỏa thuận thương mại quốc tế mà ông cho là cướp mất công ăn việc làm của người lao động Mỹ. TPP, một trong những trụ cột của chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama, nhắm mục tiêu liên kết Mỹ với những nước từ Việt Nam cho tới Canada đến Chile để làm đối trọng với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy về mặt kinh tế và quân sự. Rút khỏi TPP là một cú đấm thẳng vào bụng, không có cách nào nhìn nhận việc này khác hơn như vậy. Evan Medeiros, giám đốc cao cấp cho sự vụ châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Obama từ năm 2013 đến năm 2015, cho biết như vậy trong cuộc hội luận diễn ra tại Viện Nghiên cứu có tên là Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 13 tháng 2 ở thành phố Washington. Được cho là một kiến trúc sư chính trong chiến lược tái cân bằng về châu Á, ông Medeiros giải thích rằng giá trị chiến lược của TPP không những là tổ chức thương mại thế giới mở rộng với những rào cản đằng sau biên giới được loại bỏ, mà nó còn có thể thực sự thay đổi luật chơi về cách thức mà các nước sẽ xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt với tất cả những lĩnh vực mới như nền kinh tế kỹ thuật số.
So if you're a Vietnam or a Malaysia, that's gone and that simply cannot be replaced.
Ông nói thêm, nếu bạn là Việt Nam hay Malaysia, TPP giờ đã mất và không cách gì có thể thay thế bằng những hiệp định thương mại tự do song phương. Thậm chí nếu bạn có ký kết được một mớ những hiệp định này ngay lập tức đi chăng nữa, điều mà lịch sử cho thấy là rất khó xảy ra. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu mất đi TPP có khiến Việt Nam càng xích lại gần Trung Quốc hơn hay không, ông Medeiros nói.
The history of Vietnam is the history of constantly hedging between and among great powers.
Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của việc liên tục bảo vệ mình giữa những cường quốc lớn. Tôi nghĩ rằng những nguyên nhân khiến Việt Nam lo ngại về sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, về việc dễ bị ép buộc về kinh tế, về tranh chấp ở Biển Đông, không có nguyên nhân nào trong số này bị triệt tiêu với việc Donald Trump đắc cử. Tôi nghĩ rằng những lo ngại và cấm đoán ở Việt Nam về việc xích lại gần hơn với Trung Quốc vẫn còn. Tôi nghĩ Việt Nam, cũng giống như nhiều nước ở châu Á, đang trong tư thế chờ và xem, hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ đạt mức bình ổn với chính quyền Mỹ mới, tương tự như mức độ và chất lượng của chính quyền trước, nhưng đồng thời họ cũng đang làm điều mà những nước khác đang làm ở châu Á, tập trung vào sự đa dạng hóa và khả năng phục hồi. Tôi nghĩ rằng đó là hai chiến lược nổi trội mà bạn sẽ thấy ở cấp độ quốc gia và quốc tế trong khu vực. Tuy nhiên, bà Elizabeth Economy, giám đốc đặc trách nghiên cứu châu Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á có thể cưỡng lại điều mà bà gọi là lực hấp dẫn của Trung Quốc trước sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự thoái lui đáng kể khỏi vị trí lãnh đạo ở châu Á, thì chúng ta sẽ để lại một khoảng trống. Và có thể Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ trám vào ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ở vị thế sẵn sàng và sẵn lòng và có khả năng làm được điều này trong tư cách là đối tác thương mại lớn nhất đối với những nước trong khu vực, nếu không nhất thiết phải là nước đầu tư lớn nhất. Dù vậy, các chuyên gia tại cuộc hội luận đều nhất trí rằng chỉ dấu rất rõ ràng cho mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ diễn ra trong năm nay khi Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới. Tôi hy vọng một trong những cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Abe trên lỗ số 12 khi họ chơi đánh golf ở Mar-a-Lago là ông cần phải đến châu Á, đến dự APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Ông Medeiros nói, nếu ông ấy không đi, đó rõ ràng sẽ là một cú giáng mạnh vào mối quan hệ này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàng triệu nông dân sản xuất nhỏ ở Nam và Đông Nam Á đang nỗ lực đa dạng hóa ngoài các loại cây trồng chủ lực để tăng thu nhập, dinh dưỡng và khả năng phục hồi nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển nhu cầu thị trường. Mặc dù họ có thể là những nhà sản xuất rau tươi và cá nuôi quan trọng, hầu hết những nhà sản xuất nhỏ không tiếp cận được những công nghệ mà sẽ giúp họ sản xuất những số lượng và chất lượng cần thiết để có được thu nhập bền vững. Để giải quyết vấn đề này, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức USAID, đã ra mắt dự án nông nghiệp canh tân khu vực châu Á của chương trình Nuôi Sống Tương Lai tại Hội nghị Thượng đỉnh Canh tân Nông nghiệp ở Dhaka, Bangladesh, ngày 24 tháng 1. Được thực hiện bởi tổ chức WinRock International, dự án khu vực này sẽ giúp gia tăng an ninh lương thực, giảm nghèo túng, cải thiện sự bền vững của môi trường bằng cách tạo điều kiện cho sự canh tân nông nghiệp và sự phổ biến công nghệ ở một số nước ở châu Á như Bangladesh. Để phổ biến kiến thức nông nghiệp và chuyên môn ở các nước châu Á, dự án mới này sẽ tạo ra những cuộc thi thử thách để khám phá những công nghệ hứa hẹn nhất, hỗ trợ những mối quan hệ đối tác và cuối cùng đưa những công cụ và tập tục thành công tới cho nông dân ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến tiếp thị. Ngài Bí thư bổ sung của Bộ Nông nghiệp Bangladesh Musharraf Hossein và Giám đốc Văn phòng Tăng trưởng Kinh tế của USAID Matt Curtis đã phát biểu tại sự kiện này. USAID cũng công bố những công nghệ giành chiến thắng cuộc thi thử thách Tech for Farmers, là cuộc thi thử thách đầu tiên được tổ chức theo dự án nông dân canh tân khu vực châu Á nhằm tìm cách cải thiện năng suất nông nghiệp và thu nhập của nông dân sản xuất nhỏ ở Bangladesh, Campuchia, Myanmar và Nepal. Những công nghệ này là thiết bị cho cá ăn thông minh của eFishery, một công nghệ ở Indonesia kết hợp cho ăn tự động với những cảm biến và thuật toán có thể cảm nhận sự thèm ăn của cá và điều chỉnh lượng thức ăn để cải thiện hiệu năng, và sản xuất tảo spirulina canh tân, một hệ thống do công ty Inergaya ở Thái Lan sáng chế nhằm tối đa hóa sản xuất tảo với nguồn lực tối thiểu, giảm khả năng ô nhiễm trong thiết kế lò phản ứng sinh học và cho phép sản xuất tảo spirulina gần như ở bất cứ nơi nào. Không giống như nhiều cuộc thi thách thức canh tân Tech for Farmers không tặng giải thưởng tiền mặt, nhưng cung cấp cho những công nghệ chiến thắng, những thông tin, dịch vụ kinh doanh và sự tiếp cận đối với những mạng lưới để giúp mở rộng những giải pháp tân tiến vào các thị trường mới ở các nước có thu nhập thấp. Chính phủ Hoa Kỳ thông qua USAID đã cung cấp hơn 6 tỷ đô la viện trợ phát triển cho Bangladesh kể từ năm 1971. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với Bangladesh để thúc đẩy sự thịnh vượng cho người dân của Hoa Kỳ, Bangladesh và khu vực châu Á.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.